Ruộng bậc thang.
Mùa đông, nàng nhớ nhà nhiều hơn. Có lẽ vì mây xám và màn sương bàn bạc khắp. Quê nhà của nàng ở lưng chừng núi, khách phương xa thường ví những ngôi nhà sàn treo leo như tổ chim. Đó là khi họ còn ngồi trên chiếc Misker, níu vai ông xe ôm vè vè vè. Trên đường đèo bên này là vách núi mới bạc, còn trơ màu vàng quạch. Bên kia là vực sâu thăm thẳm. Đó là khi chiếc Misker chở họ chỉ đi ngang qua bản. Đó là khi, đôi khi, nhìn thấy bọn nhỏ hồn nhiên chạy nhảy trên cầu treo lắc lư. Khách đập vai tài xế. Chiếc Misker ngừng lại. Rồi khách canh chỉnh cái máy ảnh và dặn tài xế. Khi nào mình chạy tới đứng giữa bọn nhỏ thì bấm cái nút này. Tấm ảnh phải bấm đi bấm lại mấy lần. Vì bọn nhỏ tinh nghịch nhún nhảy khiến cầu treo rung bần bật. Sau đó thì người của công ty du lịch tìm đến nói chuyện với trưởng bản. Họp, trưởng bản thông báo khách Tây thích du lịch xanh và thích homestay. Ai đăng ký làm du lịch thì sẽ được cấp tiền để sửa sang nhà cửa tươm tất thành phòng trọ đón khách. Những ngôi nhà sàn bám vào vách núi không còn là tổ chim treo leo nữa. Nó vững chãi hơn, mướt mắt hơn, ngăn nắp hơn. Người lớn thì học được cách nấu món dân tộc, gia vị đúng kiểu thiên nhiên. Con trai thì được huấn luyện trở thành hướng dẫn viên du lịch địa phương, con gái là diễn viên của đội múa. Năm ấy nàng 17 tuổi, xinh nhất đội múa. Khách rất thích cầm tay nàng mà nhảy sạp. Có nhiều khách vừa hút rượu cần trong cái ché men nâu, vừa nói muốn cầm tay nàng mà nhảy suốt đời. Lần đầu tiên, nghe câu nói này, nàng cười khúc khích và đỏ mặt. Sau, suốt 2 năm, nghe hoài thì nàng vẫn cười khúc khích nhưng không đỏ mặt nữa. Cho đến khi David trọ ở nhà nàng, suốt ngày vác máy ảnh đi khắp nơi, chiều về, trong khi mọi người chuẩn bị vui múa xòe và uống rượu cần, thì David nhờ nàng chỉ đường đến hiệu rửa ảnh trong thị trấn. Vẫn quen đi chợ với cha bằng chiếc Misker nổ phành phạch và phun khói đen xì, nhưng khi ngồi sau lưng David thì mới khác làm sao. Sau vài cú loạn choạng vì chưa quen tay lái, David nói: "Nếu có quyền thì tôi không cho phép ai chở cô đi chợ bằng chiếc xe này đâu." Nàng không còn muốn được nghe xinh nhất đội múa nữa, nàng muốn điều khác, được học ngôn ngữ của David. Nhờ ý muốn đó mà anh gặp nàng. Lớp chứng chỉ B, thầy giáo yêu cầu chia thành cặp để hỏi đáp. Sống giữa treo leo trèo núi băng rừng không sợ, mà giữa lớp tiếng Anh chứng chỉ B của nhà văn hóa thị trấn, nàng là học viên ngập ngừng nhất. Dân du lịch xanh nói tiếng Anh lưu loát một cách lạ lùng, nhưng khi làm bài tập văn phạm ngữ pháp thì tay nàng nắm chặt cây bút đến toát mồ hôi. Anh thường làm bài kiểm tra giùm nàng với lý lẽ: "Học là để thực hành, mà em thực hành quá tuyệt rồi." Vậy, David đã về nước, chỉ có điện thoại, email. Còn anh rất gần, mỗi tuần 3 buổi gặp nhau ở trung tâm luyện tiếng Anh của thị trấn. Và anh cũng chính là người nhiệt tình hướng dẫn nàng môn tin học để biết gõ phím trả lời email của David. Những lần đầu tiên, ngón tay nàng còn lóng ngóng. Chính anh là người đọc email của David gửi cho nàng nghe và gõ thư trả lời giúp nàng. "Sau này đi Tây, nhớ gửi sô-cô-la trả công nha." Anh đùa. Nàng cảm ơn anh bằng cái nhìn long lanh trìu mến. Nỗi nhớ nhà của nàng khiến anh nảy ra ý. Anh mua về một cái chậu tráng men xám như trời mùa đông, cắt những tấm xốp to nhỏ xếp chồng lên nhau thành hình bậc thang, rồi sơn màu đất. Rồi anh cắm lên đó các loại cây cỏ mua ở cửa hàng đồ chơi. Nàng ứa nước mắt cười rộ. Ruộng bậc thang không phải để làm điệu thế kia. Quê nàng núi đá quanh năm khát nước, món ngô luộc thành đặc sản vì từng hạt gieo trong hốc đá nảy mầm, chờ những giọt nước hiếm hoi đọng lại từ cơn mưa ngang qua. Bắp ngô dẻo thơm nhờ được tưới tẩm từ sương mù. Ruộng bậc thang là vì thế, để giữ được nước. Trước kia là cô gái xinh nhất đội múa. Nàng làm nương rất giỏi. Từ khi còn bé, nàng đã theo cha mẹ lên từng bậc thang đó mà gieo mà cấy. Ban đầu là ôm giúp mẹ bó mạ, sau thì nhổ cỏ. Có những chiều khi nàng còn ở tít trên bậc cao gần ngọn núi, người của công ty du lịch chạy đến gọi ván: "Nhanh, hôm nay có đoàn khách, về sớm mà múa nhé." Anh dẹp luôn lọ hoa trên bàn và thay vào đó là chậu ruộng bậc thang xinh xắn. Ai đến chơi cũng khen dễ thương, ngộ nghĩnh. và những trò chuyện về quê nàng lại được xới lên. Lẽ ra anh cùng nàng về quê, nhưng công việc bất ngờ đành để nàng đi trước, anh sẽ về sau mấy ngày. Đâu biết vài ngày đó là biền biệt. David giữ lời hứa quay lại gặp nàng. Nàng đành không giữ lời hứa với anh. Nàng xuống thị trấn để học tiếng Anh vì David. Anh phải nhớ điều đó để không nên trách móc nàng. Anh biết rõ điều đó hơn ai hết mà. Ừ, anh biết rõ, cho nên thay vì về thăm ba mẹ vợ tương lai, anh dự tiệc cưới nàng với vẻ mặt của người đã biết, cho dù lòng quặn đau, không hiểu mình đã làm gì mà ra sự thể này. Nghĩ mãi, nghĩ mãi, nghĩ mãi, rồi anh nhớ ra mình là người đến sau. Bạn bè cười, anh có đến trước thì cũng vậy thôi. Anh không tin, có lúc người ta yêu đến hai người, biết làm sao được. Trái tim đôi khi, sự lựa chọn hẳn là đau đớn. Anh muốn tin nàng đau đớn, vậy nên anh vẫn giữ lại chậu ruột bậc thang nhỏ bé trên bàn cùng anh ngày ngày. Cây cỏ trồng trong ấy chẳng bao giờ héo úa, như nỗi nhớ của anh. Chợ tình. Huy, ông anh họ nhún vai cười phì khi tôi chìa ra mấy trang báo viết về chợ tình với vẻ của một kẻ chịu khó tìm tòi về nơi mình muốn đến. Mấy tên nhà báo chỉ viết đúng được một khúc thôi. Ừ, đúng là chợ tình họp vào thứ bảy hàng tuần, nhưng không phải là tuần nào cũng có. Gặp ngày mưa lũ mà đường xá đèo núi thì có mà họp chợ âm phủ. Vậy thì em hỏi anh là hướng dẫn viên kỳ cựu nè, làm sao du khách biết chắc chắn thứ bảy nào có chợ tình? Anh Huy phẩy tay hỉnh mũi. Đã gọi là chợ tình thì ai dám nói biết chắc được. Chơi chữ đùa vui một hồi thì anh Huy nói, muốn không bị tiếc chuyến đi thì hãy chọn dịp mùa xuân, lỡ không gặp chợ tình thì cũng không uổng phí. Chỉ riêng việc được ngắm rừng đào giữa sương khói trời mây là đủ ngơ ngẩn. Bao nhiêu họa sĩ và nhiếp ảnh gia rủ nhau về nơi ấy săn ảnh mùa xuân mà giữa tranh vẽ và ảnh chụp so với cảnh rừng thật vẫn cứ một vực một trời. Tôi có mặt trong đoàn đi chuyến đầu tiên của tháng Giêng, không phải vì như anh Huy tính toán lỡ không gặp chợ tình. Tôi vừa chia tay Vinh, vết thương còn mới mà đụng mùa Tết rất khó chịu. Họ hàng và người quen biết sau lời chúc tụng năm mới thế nào cũng thêm câu: sao, sắp mời uống rượu hồng chưa? Tôi muốn mình biến mất khỏi tháng Giêng để khỏi phải nghe câu hỏi muôn đời xưa cũ mà nỗi sắc nhọn của nó luôn là mới. Cũng có điều hay hay, tôi tự an ủi mình. Chia tay cuộc tình muốn đi đâu cũng nhẹ tên. Vinh ghen tuồng kinh khủng. Tôi đi công tác cũng phải phân trần, đoàn chỉ toàn đàn bà con gái thôi. Như hôm nay, tôi ngủ gật và tỉnh giấc trên vai người con trai ngồi cạnh bên. Giật mình, tôi nhìn quanh. Lỡ anh chàng lơ xe chụp hình post Facebook để khoe với sếp là xe chạy êm đến nỗi khách ngủ ngon như đang trong chăn êm nệm ấm. Vô tình có mặt tôi trong cơn ngủ gục trên vai này thì khốn khổ với Vinh. Tôi thở phào, nhớ ra Vinh đã là quá khứ rồi. Cú thở phào đến nỗi tôi cũng ngạc nhiên. Cô ngủ say quá. Câu nói như dành phần nhận lỗi vì đã lỡ để yên cho tôi dựa đầu. Xin lỗi, tôi vô ý. Tôi lẩm bẩm và tưởng tượng. Tiểu thuyết diễm tình là chuyến xe về tôi và người con trai này sẽ thành một cặp. Hắn có đang thất tình và tôi có là một miếng cao dán lành vết thương không? Tôi bật cười với ý nghĩ trong đầu mình. Chắc là cô vừa có giấc mơ đẹp. A ha, kể công của bờ vai ư? Tôi ngọt ngào. Tôi mơ thấy mình đang lao vào hàm sư tử. Hắn cười rộng miệng, mắt nheo nheo không trả lời. Kẻ bị bí thường thích đóng vai độ lượng. Anh Huy nhìn tôi qua kính chiếu hậu, kẻ nháy mắt ẩn ý khiến tôi ngờ ngợ. Có phải anh cố tình sắp xếp để tôi ngồi gần kẻ này? Mai mối kiểu này xưa cũ quá rồi. Điện thoại tôi vang tiếng tích. Tin nhắn của anh Huy. Kiên, họa sĩ, thợ săn nhan sắc. À, ra vậy, tôi tưởng tượng tiếp. Bớt phần diễm tình tăng phần thực tế. Một phòng tranh toàn chân dung của tôi, không phải vì tiếng sét, chỉ là tình cờ gặp người mẫu như ý. Có thể lắm chứ. Càng lúc càng lạnh, mặt kính bám đầy hơi sương, ai cũng mặc áo phao dày cộm, mỗi nhúc nhích là vang sột soạt. Không khí trên xe ngọt ngọt, mùi mứt gừng và tiếng tí tách của hạt dưa hạt bí. Đang trên đường đi đến chợ tình mà những giai thoại về chợ tình khiến cả xe cười râm ran, cho tới khi tất cả đều bị chao đảo, lắc lư. Tôi biết thế nào là đèo cùi chỏ, con đường gấp khúc liên tục. Một người dí dỏm: đi chợ tình có khác, cứ phải là hành hạ nhau mới được. Cười ồ. Kiên cũng cười, khuôn mặt Vinh chập chờn đâu đó sau vai Kiên. Nhìn một người mà nhớ một người thì không đàng hoàng. Tôi không muốn bắt đầu lại như một người không đàng hoàng, nên tôi quay ra cửa xe và cố nhìn xuyên qua tấm kính mờ ảo. Hình như sương nở hoa. Hoa ban, Kiên nói. Giờ thì tôi nhìn rõ hàng cây trên ven sườn núi bung đầy hoa trắng. Đẹp quá, tôi trả lời. Thật lòng là đẹp quá. Quen nhìn thấy mùa xuân mai vàng rực, đào hồng thắm, màu trắng hư ảo chập trùng lôi kéo tầm mắt tôi lạc khỏi ý nghĩ mùa xuân. Vạt hoa như cố thoát ra khỏi màn khói để bay lên, mà mù sương thì cố níu kéo. Tấm khăn thổ cẩm sặc sỡ trước căn nhà treo leo như tổ chim, chập trùng trôi, bồng bềnh trôi. Xe tới nơi khi trời đã chiều muộn, mái ngói nhà nghỉ màu đỏ ẩn hiện giữa trời mây lãng bảng. Bước vào phòng lễ tân, ai nấy trầm trồ trước cành đào ngợp hoa đỏ, khiến những tấm thiệp rác nhũ lấp lánh treo toàn ten, quanh nó chỉ là vật trang trí lỗi thời. Cô nhân viên lễ tân hai má hồng rực, mỉm cười, chờ đợi mọi người qua cơn tấm tắc. Đào núi ạ, đấy chỉ mới vặt tí ngọn thôi. Tôi không hiểu câu nói bằng giọng tự hào này. Anh Huy khoanh tay đứng giữa tường với nụ cười biết trước. Chắc là anh nhiều kinh nghiệm với tình cảnh có một du khách ngô ngố như tôi, sau khi tỏ ra mình đã tìm hiểu kỹ về nơi muốn đến. Đào rừng to lớn lừng lững, đây mới chỉ là chõm ngọn của nó thôi. Không nên thắc mắc vì rừng đào cũng là một điểm đến trong tour này. Trưa mai nếu em không rên rỉ mỏi chân quá thì sẽ được mãn nhãn. Quý khách thân mến, xin mời nhận phòng, 30 phút nữa ăn cơm, sau đó nên chợp mắt một chút vì đêm nay có thể chúng ta sẽ không ngủ. Anh Huy thốt câu cuối cùng với cái nháy mắt, ai nấy cười khúc khích, không gian như đồng lõa với ý nghĩ nhảm trong đầu. Khuya đó lạnh kinh khủng, từng đoàn du khách co ro kéo nhau đi, ánh sáng đèn khách sạn ở lại phía sau lưng, rồi bỗng tất cả lọt thỏm vào tối đen và sương mù dày đặc đến nỗi cách một bước chân mà không nhìn thấy nhau nữa. Người ta gọi tìm nhau vì bị lạc nhau và cười rộ là vì cầm nhầm tay ai đó. Ai đó cũng vừa cầm nhầm tay tôi. Khi tôi kêu lên, anh Huy hả? Thì người đó vội vàng nói xin lỗi và thả tay tôi ra. Trong một thoáng tôi ước gì mình đã không lên tiếng. Tất cả du khách của các đoàn đều hướng về chợ tình. Chỉ cần đến đó là tôi gặp lại người của đoàn mình thôi mà. Âm thanh xôn xao càng xa dần. Hình như chỉ còn lại mình tôi thì phải. Tôi trôi trong mù tối. Tôi sợ. Tôi tháo găng ra. Tôi muốn được cầm tay ai đó và đụng làn da ai đó để tin chắc rằng có người bên cạnh mình. Anh Huy! Tôi gọi to. Anh đâu rồi? Tay tôi hua đụng ai đó. Không phải anh Huy, là Hàm Sư Tử thôi. Tôi mừng quá. Mặc kệ giọng nói như cười nhạo, tôi thở phào. Cho mượn tay anh tí đi. Những ngón tay lạnh cóng của tôi nằm trong bàn tay đeo găng ấm. Bỗng trong giây phút, tôi cảm thấy như cái cầm tay trở nên lỏng lẻo. Lòng tôi nhoi nhói trong nỗi sượng sùng, thì Kiên dịu dàng. Tay em cứng đờ rồi kìa, đeo găng của anh đi. Chợ tình tối hôm đó toàn là du khách đi lên đi xuống. Mưa lũ, dân bản xa không về họp chợ được. Mắt dần quen với sương mù, tôi và Kiên lang thang trên những con dốc đá rồi ghé hàng ngô nướng. Hồng tay trên bếp than liêu riêu và lắng nghe bà bán ngô nướng kể chuyện từ hồi bà còn là thiếu nữ. Bản xa tít trên núi cao, chợ tình họp tối nay thì phải đi từ hôm trước, qua 3-4 ngọn đèo, 3-4 con dốc mà không mỏi chân đâu nhé. Rồi bà có lấy được người mình yêu không? Tôi hỏi. Người đàn bà chớp chớp đôi mắt đầy dấu chân chim, cười hồn nhiên. Có chứ, đi chợ tình là để gặp người mình yêu mà. Kiên không mời tôi làm người mẫu như tôi tưởng tượng. Tiểu thuyết diễm tình chỉ là những cú điện thoại Kiên hẹn tôi đi cà phê. Anh nói đủ chuyện trên đời, trừ chuyện tôi tưởng anh sắp nói ra vào phút cuối cùng của cuộc hẹn hò mà anh mượn cớ cà phê. Kiêu hãnh quá. Hay chỉ là tôi tưởng tượng nhảm thôi? Anh Huy nói quen với nghệ sĩ thì đừng có mơ chuyện bình thường. Ừ, chắc là vậy, mà tôi muốn mình là người bình thường thôi. Vinh giúp tôi hiểu ra muốn đừng đau nữa, thì đừng để mình rơi mãi trong màn tơ dăng vướng víu nhớ nhung. Tôi thôi không cà phê với Kiên nữa. Kiên hỏi, dạo này em bận lắm à? Tôi nhắn tin đáp lời, ừ, bận lắm. Kẻ kiêu hãnh không bao giờ chịu trở thành kẻ làm phiền. Có lẽ, đó là tin nhắn cuối cùng giữa tôi và Kiên. Anh Huy hỏi, lần trước chưa gặp Chợ Tình thì có muốn đi bù chuyến này không? Câu hỏi khiến tôi nhớ lại đêm sương mù ấm áp đã xa xôi và bỗng thoáng cay mắt. Nhà trai đã đến xin phép ba mẹ tôi rồi. Có phải người con gái nào trước khi lên xe hoa cũng có điều hối tiếc? Điện thoại reo và tên Kiên chui ra từ xó xỉnh lãng quên hiện trên màn hình. Nghe Huy nói em sắp cưới, còn chút thời gian nào ghé triển lãm tranh ngó chơi không? Ừ, ngó chơi thôi. Tôi đi lang thang qua những bức tường đầy màu sắc đến rối mắt. Rồi tôi khựng lại trước vạt hoa trắng trong mùa sương hàng cây chênh vênh sườn núi. Và đây nữa, bàn tay cầm lấy bàn tay trong đêm tối. Và đây nữa, con dốc đá mờ ảo bóng hai người bên nhau. Và đây nữa, rừng đào hồng rực và cơn gió màu mận chín vắt ngang cành. Sáng hôm đó tôi quàng khăn màu mận chín. Tôi thấy tôi trong những bức ảnh tràn đầy nỗi nhớ. Giọng Kiên thì thầm sau lưng tôi. Anh chưa vẽ xong bức tranh bông hoa trước hàm sư tử. Ôi, Kiên, xin đừng làm em khóc.
Giây phút sao lòng.
Họp lớp. Thiệp mời ghi rõ, trừ những kẻ bị ế, đề nghị đi đủ cặp. Có lẽ chính cái câu tếu tếu này mà sĩ số 7 năm trước đây chỉ 40, nay họp mặt 60 vì có thêm 10 dâu, 10 rể. Tất cả những dâu và rể đều cúi chào thầy giáo chủ nhiệm một cách rất ngoan ngoãn, khiến cả lớp xúc động ghê gớm. Cuộc họp thật vui và bất ngờ. Bất ngờ là Lân, người làm chung cơ quan với Thu, hóa ra là một trong 10 chú rể của lớp. Thu vốn chẳng mấy có cảm tình với Lân, nhưng lúc này nhìn Lân tươi cười lăng xăng giữa mọi người với cái máy ảnh trong tay sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc hội ngộ, Thu thấy Lân rất dễ thương. Không khí thân thiện vui nhộn khiến lòng người chợt rộng lượng hẳn ra. Thu bỗng nhiên tự hỏi, hay là từ trước tới nay mình nhận định về Lân khắc khe quá chăng? Vui là Huân, tên con trai rụt rè nhút nhát 7 năm trước đây chỉ dám nhìn Thu từ một khoảng cách xa, nay đối diện Thu dò hỏi dịu dàng. Thu đi một mình. Thật ngọt ngào cái cảm giác suốt 7 năm trời mình vẫn là hình bóng vương vấn trái tim người. Tiếng cụng ly lanh canh gợi nhắc từng mảnh quá khứ trong veo như thủy tinh đang xen hiện tại, thơm mùi rượu từ những nụ cười cởi mở, câu đùa thân ái và mùi thơm từ vai áo Huân. Không gian giặt dìu ươm tơ, Huân dìu Thu từng bước slow nương nhẹ. Chừng qua 7 năm qua chỉ là một cái chớp mắt và tất cả vẫn còn nguyên vẹn đó, chưa hề qua lối rẽ nào và chưa hề vướng bận. Sáng hôm sau đến cơ quan, Thu còn nguyên nỗi vương vấn lân lân giấc mơ đẹp. Không phải mơ, là thật, vì tin nhắn của Huân hiện rõ. Chúc Thu ngày mới tốt lành. Thu mỉm cười với cái điện thoại, bỗng muốn hôn nó một cái. Thật ngốc nghếch làm sao. Nhưng mà ai ngốc? Thu ngốc? Huân ngốc? Hay là gã Lân kia đang nhìn Thu với cái cười bí hiểm, kiểu cười khiến Thu tỉnh hẳn khỏi giấc mơ? Mở máy đi. Lân nheo mắt. Linh cảm cho Thu biết rắc rối. Cái gã Lân này, tình cảm bộc phát trong không gian thân thiện của ngày hôm qua, chợt tắt ngấm trong Thu. Cái gã này thật đáng ngại, thật không thể nào chịu nổi. Đúng là vậy, inbox báo có thư mới. Download, open. Màn hình hiện tấm ảnh Thu và Huân đang nhìn nhau, rất gần, trán hai người sắp chạm vào nhau. Và dòng chữ nửa đùa nửa thật. Một chầu. Hoặc tấm ảnh này sẽ được gửi tới địa chỉ đúng của nó. Thu trừng mắt nhìn về phía Lân. Lân cười vẻ dọa dẫm vui thích. Thu tức giận đến nghẹt thở. Đồ vu cáo khả ố. Gã đã cắt cúp phần chân của tấm ảnh để không ai nhận ra đó là Thu và Huân đang bước trong điệu slow. Gã đã tẩy xóa tất cả không gian có mọi người đang khiêu vũ xung quanh, cứ như là Thu và Huân đang ở chỗ không có ai. Thu những muốn lao tới bóp nát gã và cái máy ảnh của gã thành tro bụi. Gã đang đợi mình tức giận. Gã rất hài lòng nếu mình tức giận. Giận mất khôn, mình phải khôn hơn gã. Inbox lại có thư mới. Cái kiểu lân cười nhơn nhơn kia. Thu nín thở, đau loát. Choáng hết màn hình là tấm ảnh Thu ngã đầu vào vai Huân. Thu giật mình. Mình ngã đầu vào vai Huân lúc nào nhỉ? Chắc là tại rượu. Tại điều slow chậm quá khiến mình mỏi cổ. Và mùi nước hoa vai áo Huân. Tại không khí giặt dìu ngọt ngào quá. Lỗi tại Tuấn. Chính là tại Tuấn. Tại ngày hôm qua Tuấn đi công tác. Nếu có Tuấn thì Thu đã không đi một mình. Huân đã không có cơ hội đối diện thì thầm gợi nhắc. Tại Tuấn thôi, đúng là tại anh. Anh với khát vọng công danh sự nghiệp lớn đến nỗi nhiều khi Thu thấy cô đơn. Thu đã báo trước cho anh biết cuộc họp lớp. Thu đã muốn có anh cùng đi để Thu khoe người yêu với bạn bè. Nhưng anh, công việc là trên hết. Anh đã chọn đi công tác thay vì cùng Thu đi tới cuộc họp lớp. Một việc đối với anh có lẽ là hoang phí thời gian. Để rồi bây giờ là như thế này đây. Chẳng phải tại anh sao? Lân vẫn cười nhơn nhơn. Thu đánh đá đáp trả lại bằng nụ cười giống hệt. Ai biết được Lân sẽ sử dụng tấm ảnh này theo cách gì nữa. Đừng hòng, Thu sẽ tự thú với Tuấn phút giây yếu lòng của mình. Tấm ảnh này chẳng làm gì được cả. Nhưng dù sao thì cái giây phút yếu lòng này cũng... Ngón tay đặt lên phím delete. Thu nhìn lại một lần nữa. Mái tóc mình trên vai Huân. Một lần nữa. Và một lần nữa. Có chuyện gì vậy em? Tuấn hỏi. Thu khuấy mãi ly nước chanh đến sủi bọt, bối rối cực độ. Trong ý nghĩ thì việc tự thú thật dễ dàng, nhưng đến lúc này mới thấy không dễ chút nào. Nói sao đây? Nói là hôm qua gặp mặt bạn bè lớp cũ, không có anh, em lỡ ngã đầu lên vai người khác. Nghe thật kỳ cục, nghe như mình là kẻ chẳng ra gì. Không biết nói sao, Thu cắn chặt môi, tự giận mình kinh khủng. Để anh nói trước vậy. Tuấn nhẹ nhàng. Thu giật mình. Anh nói trước. Có gì để mà nói trước hay sao? Hay là gã Lân khả ố kia đã nhanh tay gửi tấm ảnh cho Tuấn rồi? Thu thấy đất trời chao đảo và chợt nhận ra Tuấn đối với mình quan trọng hơn tất cả. Nếu Tuấn nói điều đó là không thể tha thứ thì... Thì sao? Thu thấy mình muốn khóc. Ôi, Tuấn, chỉ là giây phút sao lòng thôi. Thực sự là vậy mà. Sắp tới có lẽ anh bận rộn hơn. Thu lặng người cắn chặt môi đợi nghe câu tiếp theo. Từ nay anh không còn thời gian cho em nữa. Vậy là Tuấn đã có tấm ảnh đó rồi. Và anh đã quyết định rồi. Thu cắn chặt môi hơn để ngăn dòng nước mắt sắp trào ra. Sếp ra hồ sơ, biết anh là dân sư phạm chuyển nghề, biết rõ anh từng dạy lớp chuyên toán. Cái câu này chẳng dính dáng gì tới điều đang làm Thu muốn khóc cả. Thu hít một hơi dài, lắng nghe. Sếp nhờ anh kèm toán cho đứa con thi đại học. Em nghĩ sao? Mất thời gian quá phải không? Thu choáng váng. Ra là vậy. Không được khóc. Lý do này càng không được phép khóc trước mặt Tuấn. Thu gượng cười kiêu hãnh. Ngày trước Tuấn dạy kèm Thu môn toán. Thầy giáo rất tận tình. Rồi tình thầy trò chuyển thành tình yêu. Bây giờ thì Tuấn muốn làm thầy của con sếp. Không có thời gian cho cuộc họp lớp cùng Thu, nhưng rất sẵn lòng mất nhiều thời gian để truyền đạt kiến thức cho con của sếp từ ngày này qua ngày khác. Đường công danh sự nghiệp xem ra thênh thang rộng mở trước mắt rồi. Gia sư của con sếp rồi sẽ là con rể của sếp. Đã có không ít kẻ chọn con đường tiến thân kiểu này. Thu cười lạc lẽo. Hóa ra cũng tầm thường thế thôi. Giọng Tuấn vang bên tai Thu như một bầy ong vo ve. Con của sếp đã hai lần bị rớt nên sếp không còn tin vào mấy lò luyện thi nữa. Sếp đích thân chọn người để nhờ riêng. Anh thật khó từ chối. Thu gọn lỏng. Chúc anh thành công. May mà có Huân. Nếu không, Thu biết làm gì cho qua nỗi trống trải này. Gã Lân tròn mắt nhìn Huân trước cổng chờ Thu giờ tan tầm, tròn mắt nhìn Thu lên xe Huân giữa thanh thiên bạch nhật, tựa cầm lên vai Huân, tóc bay cuốn vào gáy Huân. Tụi này định nhờ Lân chụp thêm vài tấm ảnh hay hay hơn, Thu nói tỉnh bơ. Lân đờ mặt rồi giả lả cười. Được thôi, khi nào? Thu không ngăn nổi một câu độc địa, trút nỗi nhớ Tuấn vào câu đốt chát đanh đá. Khi nào Lân lên đời cái máy ngon hơn, chụp ở tầm xa thật xa mà vẫn rõ ràng. Nỗi nhớ từng giây từng phút, Thu nhận ra không thể quên người này bằng một người khác. Từng giây từng phút, Thu hình dung Tuấn đang giảng bài, thầy giáo cúi xuống sửa bài cho học trò, như cúi xuống bên Thu ngày xưa. Nỗi hờn ghen khiến Thu ngơ ngẩn bên Huân. Thu làm sao vậy? Huân ân cần hỏi. Thu chậm nước mắt. Huân trông sáng quá, chân thành quá. Huân tới từ quá khứ trong trẻo thuở học trò. Không thể tiếp tục như thế này được. Xin lỗi. Nước mắt Thu chảy dài. Không tình yêu, Thu trở thành robot. Robot ngày ngày tới cơ quan, dửng dưng hoàn thành nhiệm vụ, dửng dưng ngang qua gã Lân tiểu nhân, không cần đề phòng sơ suất nữa. Robot hết giờ làm việc đi về nhà, dửng dưng trước cái tivi, ngày nào cũng như ngày nào, tuôn ra bao nhiêu điều mà chẳng cứu được ai thoát khỏi nỗi buồn. Dửng dưng trước khung cửa sổ, nhìn xuống lòng đường lớp lớp người trôi qua như sóng đại dương, và ai rồi cũng chìm lỉm dưới đáy mênh mông. Giọng Tuấn thở dài qua điện thoại. Thu, anh không hiểu tại sao. Thu cười, kiêu hãnh giấu nỗi buồn. Anh không hiểu thì còn ai hiểu được. Chúng mình cần phải nói chuyện với nhau, đừng cố tình tránh mặt anh. Cho anh gặp em một lần thôi cũng được. Thu ngần ngừ, vừa muốn gặp Tuấn và vừa không muốn mình trở thành kẻ bị thương hại. Nhưng miệng Thu bật ra. Khi nào? Chiều nay nữa là anh ôm xong toàn bộ chương trình toán cho cậu ấm. Tối nay chúng mình gặp nhau được không? Hả? Thu mở to mắt nhìn cái điện thoại. Tuấn vừa nói gì? Cậu ấm? Cậu ấm? Cậu ấm? Ô, Tuấn ơi, sao anh không nói rõ ngay từ đầu? Trong suy nghĩ thì việc tự thú thật dễ dàng, nhưng đối diện mới thấy không dễ chút nào. Nói sao đây? Chẳng lẽ nói là em tưởng con của sếp là tiểu thư? Tuấn sẽ giận Thu hồ đồ, tổn thương vì Thu không tin cậy. Hay Tuấn sẽ kêu vì hóa ra Thu cũng hờn ghen thường tình. Không được. Không thể nói được thì đành im lặng thôi. Im lặng lắng nghe Tuấn nhận lỗi là lỡ nặng phần công danh sự nghiệp, nên lỡ quên chu đáo với Thu, hứa từ nay về sau sẽ không để Thu đi đâu một mình nữa. Tự biết mình có lỗi mà trớ trêu sao, người phân bua lại là Tuấn. Thu bối rối khuấy mãi ly nước chanh. Tiếng những viên đá va vào thành thủy tinh, lanh canh, lanh canh, lanh canh. Cổ tích cho người đến sau. Màu trắng thanh thoát, nàng mấp máy môi. Thưa bác sĩ. Không phải bác sĩ, áo trắng dừng lại tỏa hào quang. Mỗi ngày, ta tặng một điều ước cho người trần gian nhiều mong muốn. Hôm nay, ta tặng con. Bà Tiên thở dài, chỉ tiếc rằng điều ước ta tặng không thể ngăn cản được cái chết. Nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt nàng xanh xao, thế rồi bà Tiên đặt điều ước vào lòng bàn tay nàng và biến mất. Nàng nắm tay lại, điều ước ấm ấm lòng bàn tay tiếp chút sinh lực. Nàng mở mắt ra, chung quanh trắng toát màu bệnh viện, nhưng cảm giác ấm ấm trong lòng bàn tay vẫn còn đó. Nàng muốn hé bàn tay để nhìn, nhưng rồi nàng nắm chặt tay hơn. Bóng đen hiện ra. Bóng đen đã nhiều lần nhìn vào với vẻ chờ đợi dọa dẫm làm nàng sợ hãi nhắm nghiền mắt lại. Nhưng hôm nay thì nàng mong gặp nó. Thu hết can đảm, nàng nhìn thẳng vào nó. Ngạc nhiên vì cái nhìn của nàng, thần chết đến cạnh nàng. Lạnh giá khiến nàng run rẩy. Hôm nay rồi sao? Nàng thì thào. Chưa phải là hôm nay. Cô thật may mắn có người chồng tuyệt vời. Anh ta ngăn cản tôi quyết liệt quá. Nàng muốn khóc. Thế đấy, ngay cả thần chết cũng thấy anh tuyệt vời quá. Mà nàng thì chẳng còn có cơ hội đáp đền lại dù chỉ một chút thôi. bao giờ? Nàng thì thào, không phải hôm nay thì bao giờ? Thần chết nhẩm tính rồi mỉm cười như thể câu trả lời là một món quà. Vẫn còn nhiều ngày nữa, hãy tận hưởng sự chăm sóc tận tình của chồng cô đi. Ta tin là có rất nhiều phụ nữ ghen tị với cô. Thôi, tạm biệt.
Khoan! Nàng chìa nắm tay có điều ước về phía thần chết. Tôi có một điều ước.
Ta rất mến chồng cô, nhưng ta không có quyền.
Nàng cười. Thần chết nói mến anh. Không thể không cười khi nghe câu nói này, dù nó thốt lên bằng giọng giá buốt đến tê người.
Thần chết cũng cười. Quả thật là chồng cô làm ta xúc động. Cô ước gì nào, miễn là đừng đòi sống.
Tôi muốn đánh đổi những ngày dài nằm vật vã trong bệnh viện để lấy vài ngày khỏe mạnh.
Cô sẽ tiếc. Người ta ai cũng nói vậy, nhưng rồi càng gần cái chết người ta càng thấy tiếc sự sống dù vật vã.
Tôi không tiếc.
Cô cần làm một điều gì đó quan trọng lắm ư?
Vâng.
Thần chết cau mày, nhẩm tính. Nàng phập phồng hy vọng. Căn bệnh quái ác bùng ra khiến nàng dở dang nhiều việc đang làm cho gia đình của mình. Bây giờ thì nàng sẽ chạy đua với thời gian để hoàn thành nó. Nàng muốn khi không còn nàng trên cõi đời này, ít ra anh cũng được vui vì những gì nàng để lại, dù chỉ là kỷ niệm.
Thần chết nhún vai, vạt áo choàng đen phơ phất.
Cô được một ngày.
Quá ngắn ngủi, nàng khóc. Nhưng ngay cả khóc cũng là hoang phí thời gian. Nàng nuốt nước mắt. Có lẽ nàng chỉ kịp làm được một điều là đi chợ nấu một bữa cơm với những món anh thích, mà chắc là không kịp tất cả các món. Vì vậy, nàng sẽ nấu món canh tứ quý. Ồ, canh tứ quý. Tim nàng nhói lên, điều mong muốn nhất đời của anh, và rồi cũng là của nàng. Nàng đã thề với lòng mình là sẽ cố gắng để nó trở thành hiện thực. Nhưng bây giờ thì chắc chắn là không được rồi. Nàng chỉ làm được điều lặt vặt là giặt giũi và ủi áo quần cho anh, dọn dẹp nhà cửa và một bình hoa tươi, thật tươi thắm. Sao cho khi ngày hôm nay đã hết, nàng nuốt nước mắt thì có hương thơm nhắc nhở an ủi anh. Nàng miên man trên đường đi chợ, trên đường về nhà, rồi tự nhủ, thôi, không nghĩ tới nỗi buồn nữa, phải cố gắng sao cho ngày cuối cùng này thật vui. Nàng sẽ làm gì đây để anh được vui? Về gần tới nhà, nàng nở nụ cười tươi, hình dung trưa nay khi anh đi làm về, tới bệnh viện, anh sẽ sửng sốt đến thế nào? Anh sẽ chạy như điên về nhà và... Chiếc xe ngừng lại trước cổng, nụ cười trên môi nàng tắt ngấm. Anh và một cô gái. Nàng muốn nhắm mắt lại mà hàng mi trân trân bắt nàng phải nhìn thấy rõ ràng. Cô gái xuống xe rồi mà vẫn còn tần ngần quay lại nhìn anh. Rồi cô gái đặt tay lên vai anh. Anh cầm lấy tay cô đầy trìu mến. Hai người nhìn nhau chan chứa niềm thông hiểu. Nàng muốn bỏ chạy, muốn quăng bó hoa hồng thắm và túi xách đầy những món ngon nàng vừa chọn lựa rất cẩn thận ngoài chợ. Muốn hét lên. Nhưng rồi, nàng chỉ làm được một điều là đứng chết lặng nhìn theo chiếc xe anh dần xa. Cô gái mở khóa cổng một cách rất chủ nhân, rồi nhanh nhẹn đi vào nhà. Anh đã có người khác. Tê tái. Nàng cắn chặt môi đợi nỗi đau dịu xuống. Ừ, không thể trách anh được. Bác sĩ đã nói từ lâu là bệnh của nàng không chữa được, mà anh vẫn tận tình đến thần chết cũng phải động lòng. Không trách, chỉ có điều là nàng bất ngờ. Nhưng giờ thì cái điều bất ngờ này cũng quen rồi. Nàng không còn nhiều thời gian để chờ đợi sự làm quen. Ngày cuối cùng này là dành cho anh mà. Bây giờ thì nàng biết mình có thể làm được gì cho anh vui rồi. Nàng đi tới cổng, hít một hơi thật sâu trước khi luồn tay qua chốt cổng. Có thể cảm nhận được hơi ấm của cô gái vẫn còn đây. Nàng nuốt xuống giọt nước lấp ló nơi mi. Quả quyết nàng đi vào nhà. Cô gái đang đứng trước khung ảnh, nàng ngã đầu vào vai anh. Nàng nghe tiếng cô thở dài. Cô thật trẻ, tóc tém, áo thun rộng và quần thụng màu sáng, dày bệt. Quá trẻ, đến nỗi đã dặn lòng rồi mà tim nàng vẫn nhói đau. Quay lại nhìn thấy nàng,
Cô gái giật mình bước lùi, sợ hãi.
Không phải là bệnh viện sao?
Cô líu lưỡi. Tôi từ bệnh viện mới về, nàng nói khẽ. Đừng sợ.
Nhưng, cô gái há miệng lắp bắp, rõ ràng vẫn còn nguyên nỗi sợ hãi. Bác sĩ nói.
Tôi không có nhiều thời gian. Nàng nói nhanh, xin cô đừng nhắc tới bác sĩ hoặc bất kỳ ai khác. Tôi chỉ còn một ngày hôm nay thôi, và nó là dành cho cô. Vẻ sợ hãi chuyển dần thành kinh ngạc. Cô gái nhìn bó hoa, rồi nhìn túi thực phẩm trong tay nàng.
Chắc là hôm nay cô chưa đi chợ.
Nàng hỏi. Cái cổ của cô gái khẽ nhúc nhích. Nàng mỉm cười.
Tôi đã đi chợ rồi đây. Tôi sẽ bày cô nấu món canh tứ quý. Chồng tôi, anh ấy rất thích món canh này.
Nàng đi xuống bếp. Cô gái đi theo nàng. Cô im lặng nhìn nàng soạn thực phẩm ra rổ. Cà rốt, củ cải, củ sen và củ dền. Có vẻ như cô gái chờ đợi những thứ đặc biệt hơn.
Cô nên biết. Nàng ngừng lại một chút để tìm lời lẽ. Món canh này rất có ý nghĩa.
Cô gái nhìn nàng, vẻ đợi lắng nghe giải thích rõ hơn.
Anh ấy có hai đứa con với người vợ trước, một trai, một gái.
Khuôn mặt cô gái thoáng một điều gì, nàng vừa gọt vỏ các loại củ vừa nói.
Từ khi anh ấy cưới tôi, hai đứa con giận hờn trả lại tất cả những món quà anh ấy gửi, thậm chí là không chịu gặp mặt cha. Anh ấy, chúng tôi rất đau lòng, anh ấy luôn ao ước hai đứa con hiểu cho mình. Món canh tứ quý này là mong muốn một bữa cơm có đủ bốn người quay quần bên nhau. Anh ấy, tôi và hai đứa con. Bao nhiêu năm qua rồi mà đó vẫn mãi là mong ước lớn nhất của chúng tôi.
Cô gái cắn chặt môi. Nàng cắt các loại củ thành từng miếng vuông vức và bỏ vô nồi bắt lên bếp. Tia lửa xanh lung linh trong mắt nàng như một giấc mơ xa.
Từ ngày biết mình sắp chết, tôi đã viết một lá thư cho hai đứa con của anh ấy. Tôi kể về phần trái tim của người cha dành cho con cái. Tôi hy vọng hai đứa con hẳn sẽ tìm thăm anh, ít nhất là để an ủi anh, bởi vì dù sao thì chúng cũng đã trưởng thành hơn trước. Có lẽ chúng đã hiểu được khúc mắc của tình yêu và nỗi cô đơn đời người. Không còn tôi, anh ấy sẽ rất buồn, nhưng rồi anh sẽ được bù đắp nhờ có con cái gần gũi.
Nồi canh bắt đầu sôi lăn tăn, mùi thơm thoảng bay. Nàng nhìn cô gái, chợt thấy thương cô như thương mình.
Nhưng bây giờ thì cô đã có mặt ở đây. Tôi không biết là hai đứa con của anh ấy có đủ trưởng thành để thông cảm cho cha của mình hay không. Nhưng dù sao thì anh ấy cũng không phải cô đơn. Vậy cũng được an ủi rồi.
Cô gái đưa tay trong cử chỉ muốn phản bác, nhưng nàng lắc đầu.
Cô không cần phải nói với tôi về bất cứ điều gì. Tôi hiểu mà, tôi không giận đâu. Cô hãy nghe tôi.
Mùi giòn ngọt của các loại củ tỏa thơm lừng.
Cô còn quá trẻ để chấp nhận nổi điều này. Hai đứa con của anh ấy rồi sẽ hiện diện trong cô, dù cô chưa từng gặp gỡ, và ngay cả cô muốn chối từ. Cô sẽ phải cố gắng rất nhiều để có được hạnh phúc.
Cô gái lại há miệng định nói gì đó, nhưng nàng đã nhanh miệng hơn. Thực sự là nàng không cần nghe cô nói bởi vì chẳng còn để làm gì nữa. Còn cô thì cần phải nghe để biết nên làm gì.
Phần lớn trái tim anh ấy dành cho hai đứa con là rất lớn. Và vì yêu anh ấy, chúng cũng sẽ trở thành một phần của trái tim cô. Tôi hy vọng cô sẽ khác tôi, rồi cô sẽ làm được cái điều mà tôi đành thôi.
Cô gái nhìn nàng chăm chú, rồi cả cô và nàng nhìn vào ngọn lửa xanh bén quanh nồi. Nồi canh sôi bùng trào xuống bếp khiến ngọn lửa xanh cũng bay mùi thơm, tiếng xèo xèo khiến nàng và cô như sực tỉnh.
Chuông đồng hồ bing bong, tim nàng thắt lại. Giờ này anh sắp về nhà rồi. Bây giờ thì nàng biết làm gì đây? Hoa đã có người cắm, áo quần của anh đã có người giặt ủi, nhà cửa đã có người dọn dẹp. Những gì cần nói nàng đã nói hết rồi. Bây giờ thì có thể khóc được rồi, tự dành cho mình chút thời gian cuối. Nàng nhìn quanh, lần cuối, nước mắt tuôn rơi.
Cô gái ôm vai nàng.
Nàng lau nước mắt, mỉm cười.
Tôi đi đây.
Cô gái vẫn ôm vai nàng, thì thào nghẹn ngào.
Đừng đi. Trong phút giây, nàng cảm thấy đâu đó như đã nghe giọng nói này, hơi ấm bàn tay này, ánh mắt này. Những lần nàng đau đớn vật vã liệm người trong tay anh. Anh xin em, cố lên, đừng bỏ anh, đừng đi.
Tiếng xe dừng lại trước cổng. Tim nàng lặng đi theo tiếng chốt cổng lách cách. Tiếng giày lạo xạo băng qua sân, tiếng giày của anh và của một người khác nữa. Hiện ra một chàng trai trẻ giống hệt anh. Nàng thấy chóng mặt khủng khiếp. Chàng trai đi thẳng vô bếp, giọng hít hà.
Thơm quá đi mất, chị nấu món gì đó?
Nàng sững sờ. Cô gái đặt tô canh giữa bàn, hơi nóng nghi ngút.
Em mời ba xuống ăn cơm, hôm nay có canh tứ quý.
Cô gái bước tới trước mặt nàng, dịu dàng. Con mời gì ăn cơm?
Màu áo vàng chanh.
Cô và anh có 3 năm học cấp 3 rất dễ thương. Hai đứa chở nhau đi học, chở nhau tham gia những hoạt động ngoại khóa của lớp, chở nhau đi dã ngoại cùng bạn bè. Cái xe đạp sơn màu nâu sọc xám của anh chở cô đi khắp nơi. Trừ khi đi học phải mặc đồng phục, còn lại thì cô hay mặc áo màu vàng chanh. Chiếc xe chở những vui buồn của hai đứa suốt 3 năm học, chở cả những giọt nước mắt giận hờn của cô và lời xin lỗi của anh, chở những cơn mưa giữa trưa nắng gắt, những chiều đầy lá bay, những chủ nhật cùng nhau đến nhà tình thương, kèm các em nhỏ học bài. Liên hoan chia tay cuối lớp 12, cô giáo chủ nhiệm nói vui. Hẹn 4 năm nữa, học trò gặp lại cô để khoe tấm bằng đại học và mời cô dự đám cưới luôn thể. Ai cũng tưởng vậy, mối tình đẹp nhất trường cấp 3 thuở ấy. Nào ngờ, tới ngày mà cô nghĩ là cô và anh sẽ cùng lên xe về thành phố thi đại học, thì anh nói anh đã chuẩn bị học nghề. Công việc làm ăn của ba mẹ lụng bại và ngày càng xa vào vũng lầy nợ nần, anh phải lo cho hai đứa em đang học lớp 6 và lớp 9. Anh và cô rẽ qua một khúc quanh mới. Cô về thành phố học đại học. Anh vẫn thường xuyên gọi điện thoại và email. Cô vẫn kể anh nghe chuyện ở ký túc xá và trường lớp. Mỗi mùa hè về thăm nhà, cô vẫn nhớ mua quà tặng anh. Và mỗi khi có việc lên thành phố, anh ghé ký túc xá thăm cô, rồi hai đứa đi cà phê nhắc lại chuyện xưa. Ừ, chỉ nhắc lại chuyện xưa thôi. Anh không nói gì đến hiện tại và cô cũng không hỏi. Chẳng biết hỏi gì, chỉ thấy trong lòng buồn một nỗi khó gọi tên. Cả anh và cô đều nhận ra khoảng cách đã xuất hiện giữa hai người. Có lần cô buột miệng, Hải có ý định ôn thi đại học không?
Còn kịp mà. Cô ngậm lại phần còn lại của câu hỏi trong miệng. Anh cười, lắc đầu. 2 năm qua, tay nghề nhôm kính của anh đã vững vàng và anh đang có ý định mở tiệm riêng. Mở tiệm thì cần vốn, mà tiền bạc thì rất nhức đầu, cho nên anh không thể nhét thêm chữ nghĩa vô đầu mình lúc này. Có thể một lúc nào khác khi mọi chuyện ổn hơn. Cô tưởng như nhìn thấy câu hẹn ước này trong mắt anh, hay vì cô hy vọng vậy. Cô tốt nghiệp đại học, đi làm, và mọi chuyện thay đổi rất nhanh. Cô phải biết nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ để giao tiếp với khách hàng, phải cực lực học để lấy thêm các loạt chứng chỉ này kia. Cô bận rộn mịt mù. Cô tủi thân khi thấy anh không bận rộn giống như mình. Ừ, đi làm, nhận ra mình thua kém mọi người, cô đã phải cố gắng rất nhiều. Tại sao anh không cố gắng? Tại sao anh cam lòng làm một người thợ trong khi anh có thể khác hơn rất nhiều? Tại sao anh không nỗ lực để thu hẹp khoảng cách ngày càng xa giữa hai người? Cô cố quên anh đi bằng cách nhận lời một người. Khi còn là sinh viên, cô hay lên Facebook kể về một ngày của mình và nhận comment của anh. Một ngày rất vui hả? Ngày mai cứ vui như hôm nay nha. Bây giờ, cô viết Facebook bằng tiếng Anh như một thông điệp. Anh thôi không comment nữa. Và cũng thôi không nhắn tin điện thoại nữa. Vậy là xong một mối tình. Cô lấy chồng có 2 bằng đại học và nói tiếng Anh lưu loát như cô. Muốn cắt đứt hẳn không dây dưa bằng cách không báo tin, không gửi thiệp mời anh dự tiệc tổ chức ở nhà hàng thành phố, nhưng không thể không có vài mâm ra mắt bà con hàng xóm ở quê nhà. Mẹ anh nhìn cô bằng đôi mắt xót xa cho con trai mình. Bà âm thầm kể con trai mình đã hứa trước vong linh cha là sẽ lo cho hai đứa em tới nơi tới chốn, hứa nhất định không để mẹ phải tủi cực vì nợ nần. Mà từ ngày đó, lãi mẹ đẻ lãi con cho tới bây giờ. Tiệm nhôm kính nhỏ bé của anh tự nguyện gánh một trách nhiệm khổng lồ quá quan trọng.
quan trọng hơn tấm bằng đại học để xứng với cô. Bố chồng chết, chồng cô và anh em cãi nhau kịch liệt. Ai cũng kể công đóng góp của mình để đòi phần gia tài nhiều hơn. Mẹ chồng cô sau một đêm thức dậy già sọm đi hàng chục tuổi. Bà cũng được chia một phần, và phần này của bà sẽ thuộc về người con mà bà chọn ở cùng. Bà chọn vợ chồng cô. Cô nói với chồng, nếu mình nghèo khó thì đã đành, vợ chồng mình may mắn được trời thương có đủ ăn, hay là mình nói với mẹ cho thêm chú Út đang còn khó khăn. Chồng cô gắt gỏng. Em cứ sống trong mơ vậy à, mình nuôi mẹ mà để cho đứa khác cầm à. Cô nín thinh, mỗi khi vợ chồng nói qua nói lại, chồng luôn kết thúc bằng cách quăng cô vào giấc mơ không có chồng dự phần. Cô thương mẹ chồng mà không dám nói ra, sợ bà tủi thân. Cô dạy con xử sự sao cho bà nội đừng buồn. Tối, hai đứa con nằm bên cô thì thầm. Bà nội nói tụi con mai mốt lớn lên giống má, đừng giống ba. Cô quay mặt đi, không cho hai đứa con nhìn thấy những giọt nước mắt thương thân. Buồn. Nhiều khi né tránh thực tại, cô náu về quá khứ. Đợi chồng đi nhậu khuya chưa về, cô nhớ anh. Cãi nhau với chồng, cô nhớ anh. Sắp xếp vali cho chồng đi công tác, cô nhớ anh. Nhổ tóc sâu cho mẹ chồng, cô nhớ anh. Con ốm, cô nhớ anh. Cô biết nỗi nhớ của mình là sai trái và cô cố chôn nó xuống tận đáy lòng. Mỗi khi hai đứa con về thăm ông bà ngoại, ngang qua tiệm nhôm kính bây giờ to lớn nhộn nhịp thầy thợ, cô mỉm cười với anh như với người quen cũ. Anh có coi cô là người quen cũ không? Cô tự hỏi và lặng thầm nhìn ngó vợ của anh. Lần nào về thăm nhà, cô cũng thấy người phụ nữ đó mặc áo màu vàng chanh. Tiếng cười sởi lởi. Ông xã thích tôi mặc một màu này thôi. Cô muốn khóc òa. À.